Trước đây và sóng ngầm Biển Đông kính chào quý khán giả. Trung Quốc tăng cường 3 tàu chiến mới xuống Biển Đông và xác nhận đang đóng hàng không mẫu hạm thứ hai là những điểm chính trong sóng ngầm Biển Đông kỳ này. Nhưng trước hết là vụ giàn khoan hải dương 981. Hôm 27 tháng 12 vừa qua, Cục Hải sự Trung Quốc thông báo giàn khoan bán chìm hải dương 981 sẽ khoan thăm dò ở khu vực có tọa độ 17-29-53 Bắc và 110-57-18 Đông từ ngày 28 tháng 12 đến ngày 10 tháng 2 năm 2016. Trên trang mạng chính thức, Cục Hải sự Trung Quốc cho biết giàn khoan hải dương 981 sẽ khoan thăm dò ở khu vực có tọa độ nêu trên, đồng thời yêu cầu các phương tiện đường thủy cấm tiến vào khu vực 2.000 mét xung quanh giàn khoan. Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm, Tư lệnh Cảnh sát Biển cho biết, hiện giàn khoan Hải Dương 981 đang ở vị trí ngang vùng biển Quảng Bình của Việt Nam, cách đường trung tuyến ranh giới phân định trên vịnh Bắc phần giữa Việt Nam và Trung Quốc 70 hải lý về phía đông. Cảnh sát biển Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi chặt các hoạt động của giàn khoan này ở Biển Đông.
Hải Dương 981 từng hạ đặt trái phép trong thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Ngày 1 tháng 5 năm 2014, Việt Nam phát hiện giàn khoan này và 3 tàu dịch vụ dầu khí của phía Trung Quốc di chuyển từ Tây Bắc đảo Tri Tôn, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, xuống phía Nam. Một ngày sau, giàn khoan Hải Dương 981 đã hạ đặt trái phép sâu trong thềm lục địa của Việt Nam 80 hải lý, cách bờ biển Việt Nam 130 hải lý, hàng chục tàu bảo vệ đi cùng. Giới quan sát coi đây là hành vi xâm phạm chủ quyền Việt Nam nghiêm trọng nhất trong hơn 20 năm quan hệ Việt-Trung. Sau 75 ngày hạ đặt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, ngày 16 tháng 7 năm 2014, Trung Quốc tuyên bố rút giàn khoan Hải Dương 981 khỏi khu vực biển gần đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Hải Dương 981 là giàn khoan nửa nổi nửa chìm, có chiều dài 114 mét, chiều rộng 90 mét và chiều cao 137 mét và khối lượng 31.000 tấn. Diện tích mặt sàn của nó bằng một sân bóng đá tiêu chuẩn.
Sau khi loan báo tin giàn khoan Hải Dương 981, vài ngày sau, hôm 30 tháng 12, Tân Hoa Xã đưa tin hạm đội Nam Hải của Trung Quốc hôm qua tiếp nhận 3 tàu mới nhằm tăng cường hoạt động tại Biển Đông, gồm tàu tiếp tế vận chuyển, tàu trinh sát điện tử và tàu đo đạc.
Lễ bàn giao diễn ra tại một quân cảng của hạm đội Nam Hải. Các tàu trên gồm tàu tiếp tế Top 904B, Loco Hồ 962, tàu trinh sát điện tử Hải Vương Tinh 852, tàu đo đạc xa bờ Tiền Học Xâm 873. Các tàu đều do Trung Quốc tự nghiên cứu chế tạo. Tàu tiếp tế Loco Hồ 962 có thể thực hiện nhiệm vụ tiếp tế và vận chuyển binh lính ra các đảo nhân tạo mà Trung Quốc bồi đắp trái phép ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ngoài ra, còn có thể phụ trách nhiệm vụ cứu hộ trên biển và tiếp tế cho các biên đội tàu chiến khác. Tàu trinh sát điện tử Hải Vương Tinh 852 sẽ được hạm đội Nam Hải sử dụng để trinh sát các mục tiêu khác nhau trên Biển Đông. Tàu đo đạc Tiền Học Xâm 873 chủ yếu thực hiện nhiệm vụ khảo sát trên biển quanh các đảo ở Biển Đông, bố trí các phao khí tượng trên biển và quan trắc khí tượng biển. Việc tăng cường thêm 3 tàu chiến với hoạt động ở Biển Đông được Trung Quốc đưa ra ngay sau khi tuyên bố tiến hành một đợt diễn tập hải quân quy mô lớn trên Biển Đông với sự tham gia của ít nhất 3 tàu chiến hiện đại, trong đó có soái hạm là tàu khu trục tên lửa Top 052C Lan Châu, cùng với các tàu ngầm, máy bay cảnh báo sớm, máy bay chiến đấu và nhiều lực lượng liên quan khác. Cuộc tập trận này diễn ra trên một khu vực rộng hàng nghìn km vuông, song không được tiết lộ vị trí cụ thể ở Biển Đông.
Đáng chú ý là cuộc tập trận hải quân trên được tổ chức chưa đầy 30 ngày, sau khi Hải quân Trung Quốc vừa thực hiện một cuộc tập trận chống tàu ngầm quy mô lớn trên Biển Đông. Hành động ấy khiến vùng biển chiến lược trọng yếu này phải dậy sóng, đặc biệt trong bối cảnh Trung Quốc giáo diết bồi đắp các bãi đá ngầm thành đảo nội nhân tạo, hòng thay đổi hiện trạng, trong khi Mỹ và đồng minh có các biện pháp mạnh nhằm bác bỏ yêu sách của Trung Quốc đòi độc chiếm Biển Đông. Ngoài ra, Trung Quốc đang đóng thêm chiếc khu trục hạm thứ hai. Bộ Quốc phòng nước này hôm 31 tháng 12 năm 2015 loan báo như trên. Vào lúc Bắc Kinh tăng cường năng lực hải quân trong bối cảnh đang tranh chấp chủ quyền trên biển với nhiều nước láng giềng. Dương Vũ Quân, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc, trong cuộc họp báo thường kỳ cho biết, chiếc hàng không mẫu hạm này hoàn toàn do Trung Quốc thiết kế, hiện đang được đóng tại Đại Liên, thành phố ở miền Đông Bắc. Như vậy, sau những lời đồn đãi từ nhiều tháng qua về việc Trung Quốc đóng thêm hàng không mẫu hạm thứ hai, nay sự kiện này đã được chính thức xác nhận.
Với tham vọng vươn lên ngang hàng lực lượng hải quân Hoa Kỳ hùng mạnh tại Thái Bình Dương, Bắc Kinh cố gắng lập nên các đội chiến hạm và phi cơ hộ tống xung quanh nhiều khu trục hạm, một chương trình mũi nhọn tốn kém nhiều tỷ euro. Cũng nên nhắc lại, chiếc hàng không mẫu hạm đầu tiên được đặt tên Liêu Ninh là một chiếc do Liên Xô đóng từ hơn một phần tư thế kỷ trước nhưng chưa hoàn chỉnh do Liên bang Xô Viết bị sụp đổ và cuối cùng được Bắc Kinh mua lại. Bắt đầu hoạt động từ tháng 9 năm 2012, sau nhiều năm sửa chữa, chiếc Liêu Ninh trở thành soái hạm, hiện thân cho tham vọng trên biển của quân đội Trung Quốc. Ông Dương Vũ Quốc cho biết, chiếc tàu sân bay mới sẽ được trang bị động cơ thông thường chứ không bằng nguyên tử lực, chủ yếu mang theo loại chiến đấu cơ Xinjiang J-15, phi xa, nhái theo Sukhoi 33 của Nga và được trang bị động cơ, vũ khí, radar sản xuất tại Trung Quốc.
Quý thính giả đang nghe Sóng Ngầm Biển Đông của SBS Radio. Cùng ngày 27 tháng 12, khi Trung Quốc thông báo tăng cường thêm 3 tàu chiến tới hoạt động ở Biển Đông, các phương tiện truyền thông tại Phi Luật Tân đồng loạt đưa tin về một cuộc cắm trại đặc biệt.
Gần
50 thanh niên Philippines đang cắm trại trên đảo Bagasa thuộc quần đảo Trường Sa. Tổ chức này tự xưng là Kalayan Atin Ito. Kalayan là của chúng tôi, cho biết 47 thanh niên đã tới đảo Thị Tứ hôm 26 tháng 12. Kalayan, theo tiếng Philippines là tự do. Đây cũng là tên gọi của một thành phố nhỏ do Manila thành lập trên quần đảo Trường Sa. Họ thúc giục Tổng thống Aquino thông báo cho mọi người chính xác và không che đậy sự thật về Trung Quốc xâm lược vùng đặc quyền kinh tế của Philippines.
Cũng nên nhắc lại, đảo Pagasa, tiếng Việt là đảo Thị Tứ, là một đảo san hô thuộc cụm Thị Tứ của quần đảo Trường Sa. Đảo này lớn thứ hai trong quần đảo Trường Sa. Theo lịch sử thì vào ngày 21 tháng 12 năm 1933, Thống đốc Nam Kỳ là Jean-Félix Cottemir đã ký nghị định số 4702CP sát nhập một số đảo chính và các đảo phụ thuộc trong quần đảo Trường Sa vào địa phận tỉnh Bà Rịa, trong đó có đảo Thị Tứ. Còn trong bạch thư của Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng Hòa về quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, thì đầu thập niên 1960, các tàu hải quân của Việt Nam Cộng Hòa thường ghé thăm đảo Thị Tứ, cụ thể là năm 1961. Tàu ghé thăm là HQ-02 Vạn Kiếp và HQ-06 Vân Đồn, còn năm 1963 là 3 tàu, gồm HQ-404 Hương Giang, HQ-01 Chi Lăng và HQ-09 Kỳ Hòa, đã dựng bia trên đảo Thị Tứ vào ngày 22 tháng 5 năm 1963.
Vào thời kỳ năm 1970-1971, Philippines cho quân bí mật chiếm đóng một số đảo thuộc Trường Sa, trong đó có đảo Thị Tứ. Năm 2002, chính quyền Philippines đưa dân ra đảo trong khuôn khổ một chương trình tái định cư. Hiện nay, đảo Thị Tứ là nơi duy nhất có dân cư sinh sống trong các thực thể thuộc Trường Sa do Philippines kiểm soát. Dân Philippines trên đảo nuôi heo, dê, gà và trồng trọt trong khu vực được giao. Ban ngày, dân chúng sử dụng điện từ máy phát điện của chính quyền. về đêm thì chuyển sang dùng nguồn điện mặt trời trữ được trong ngày. Hiện có hai chuyến bay thương mại hàng tuần, mỗi tháng một lần, tàu của Hải quân Philippines chở lương thực và thực phẩm đến đây.
Trước hành động cấm trại lại yêu nước, vốn là sáng kiến của một cựu sĩ quan hải quân, mang ý nghĩa tượng trưng nhằm phản đối tham vọng độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc. Chính quyền Manila tuy phản đối hành động đổ bộ lên đảo Thị Tứ, nhưng Herminio Coloma, phát ngôn viên của Tổng thống Phi Luật Tân ngày 27 tháng 12 nói rằng chính phủ thấu hiểu ý định của nhóm này. Dẫu vậy, ông Coloma khẳng định họ nên tìm kiếm biện pháp khác để thể hiện lòng yêu nước. Ông đồng thời bày tỏ lo ngại cho sự an toàn của các thanh niên nhóm Kalayan Atin Ito khi phải di chuyển 500 cây số từ đảo Palawan đến đảo Thị Tứ. Được biết, lực lượng võ trang Philippines hôm 28 tháng 12 loan báo sẽ giám sát và hỗ trợ cho nhóm biểu tình trên đảo Pagaza thuộc quần đảo Trường Sa. Phát ngôn viên của lực lượng võ trang Restu Tuto Badila tuyên bố:
"Chúng tôi cầu mong họ được bình an và sẽ tiếp tục dõi sát theo các hành động của họ để có thể cung cấp những hỗ trợ cần thiết nhất."
Theo nhận xét của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, khác với Philippines, các cuộc xuống đường chống Trung Quốc tại Việt Nam thường nhanh chóng bị dập tan bằng võ lực, làm dâng cao bất bình về chính sách của Hà Nội trong vấn đề bảo vệ lãnh thổ và khiến tinh thần bài chung trong lòng người Việt ngày càng sôi sục. Quý thính giả đang nghe Sóng Ngầm Biển Đông của SBS Radio. Theo các nhà quan sát, hành động tăng cường vũ trang của Trung Quốc khiến Biển Đông dậy sóng cuối năm, báo hiệu vùng biển chiến lược này khó có thể sóng yên biển lặng trong năm 2016 sắp tới. Và quả thật, ngay ngày đầu năm, một thông cáo của Tòa Bạch Ốc vừa công bố cho hay, một cuộc họp chưa từng có từ trước đến nay với lãnh đạo các nước Đông Nam Á lần đầu tiên được Tổng thống Mỹ chủ tọa dựa trên mối quan hệ đối tác ngày càng sâu rộng mà Washington cùng ASEAN bồi đắp từ năm 2009. Vẫn theo thông cáo này, cuộc họp giữa Tổng thống Obama và các nhà lãnh đạo ASEAN sẽ giúp thăng tiến hơn nữa chính sách của Mỹ, tái cân bằng, xoay trục về châu Á-Thái Bình Dương.
Hội nghị thượng đỉnh sẽ diễn ra vào ngày 15 và 16 tháng 2 tại trung tâm Sunnylands ở Rancho Mira thuộc tiểu bang California, nơi Tòa Bạch Ốc thường tổ chức các sự kiện cấp cao ngoài thủ đô Washington. Mỹ đang nỗ lực tăng cường đoàn kết trong ASEAN trước sự bành trướng gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông. Bốn nước trong khối ASEAN bao gồm Việt Nam, Brunei, Malaysia và Singapore cũng là thành viên Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Đây là thỏa thuận quan trọng đối với Mỹ trong chính sách hướng về châu Á, cả về an ninh lẫn kinh tế để đối phó với sức mạnh đang lên của Trung Quốc. Việt Nam nằm trong số 10 nước Đông Nam Á tham gia thượng đỉnh ASEAN do Tổng thống Mỹ Barack Obama chủ trì vào giữa tháng 2 tới đây tại tiểu bang California, Hoa Kỳ. Phải chăng tranh chấp Biển Đông đẩy Việt Nam về phía Mỹ?
Theo tựa Global Post, trong số các quốc gia Đông Nam Á có tuyên bố chủ quyền một phần ở Biển Đông, Việt Nam là nước duy nhất có sức mạnh quân sự đe dọa tham vọng bành trướng của Trung Quốc. Và Hải quân Việt Nam, một cánh tay của Đảng Cộng sản, giờ đây đã được Washington mở đường để tuần tra biển với súng ống của Mỹ. Lệnh cấm vận vũ khí Washington áp dụng với Hà Nội nhiều thập niên đã được dỡ bỏ một phần vào năm ngoái, hầu giúp Việt Nam cải thiện việc tuần tra biển trước sự gia tăng hiện diện ngày càng nhiều của Trung Quốc trên Biển Đông. Dù chỉ một phần, nhưng hành động này dẫu sao đi nữa cũng là một dấu mốc lịch sử, vì kể từ Thế chiến thứ hai, nhìn chung Mỹ chưa cung cấp vũ khí cho một nước cộng sản nào. Ngoài Việt Nam, trên thế giới chỉ còn lại một số ít các nước cộng sản bao gồm Cuba, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên và Lào. Tất cả bốn nước này đều bị cấm không được mua vũ khí của Mỹ.
Thế nhưng, chỉ dấu rõ ràng nhất của sự xích lại gần nhau này chính là sự góp mặt của Việt Nam trong Hiệp định TPP, thỏa thuận tự do thương mại giữa Mỹ với 11 nước Thái Bình Dương, không bao gồm Trung Quốc, mà Việt Nam kỳ vọng sẽ giúp họ giảm được sự lệ thuộc kinh tế vào Bắc Kinh. Kết quả khảo sát của Viện Nghiên cứu Pew cho thấy Mỹ được đa số dân chúng Việt Nam yêu chuộng, trong khi Trung Quốc bị đa số dân Việt nghi ngại, với tỷ lệ 78% người Việt thích Mỹ so với 19% có cảm tình với Trung Quốc. Tuy nhiên, tờ Washington Post thừa nhận rằng Việt Nam hiểu rõ họ cần phải duy trì quan hệ tốt với Trung Quốc. Bài báo viết rằng, từ các yếu tố lịch sử và địa lý có thể thấy rõ rằng Việt Nam không thể biến Trung Quốc thành kẻ thù. Vẫn theo phân tích của Washington Post, dù không quay lưng lại với các khoản đầu tư từ Bắc Kinh, nhưng Hà Nội sẽ chọn lọc cẩn trọng và tất nhiên là sẽ không bao giờ tin tưởng vào các ý định của nước láng giềng phương Bắc.
Thưa quý thính giả, năm 2015 đã kết thúc. Phát biểu tại một cuộc hội thảo quốc tế về Biển Đông được tổ chức hồi cuối tháng 11 ở Vũng Tàu, Đại sứ Đặng Đình Quý, Giám đốc Học viện Ngoại giao đã nhận định:
Biển Đông trong năm 2015 không có những cơn bão lớn, nhưng sóng ngầm vẫn cuồn cuộn.
Liệu nhận xét của ông Đặng Đình Quý có đúng với tình hình Biển Đông một năm nhìn lại hay không? Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Và xin hẹn lại câu trả lời trong Sóng Ngầm Biển Đông kỳ tới.